Đế Bá, chương 4545, Thủy Tổ thủ kiếp này, góc truyện audio.com, tinh huy trùng kích tiếng nổ rất lớn vang lên, uy thế không thể kháng cự bộc phát, ngay sau đó là từng chiếc chiến hạm bị phá hủy. Cuối cùng nhất, một âm thanh rung chuyển thiên địa xuất hiện, hào quang liên kết tất cả mọi thứ cuối cùng đánh thẳng vào chiến hạm trở sừng đen. Nhưng phòng ngự của chiến hạm đó quá cường đại đến mức tinh huy đánh vào chỉ làm hào quang phòng ngự rung động mà thôi, chỉ nghe tiếng nổ lớn, tinh huy bộc phát. Chiến hạm chuyên chở sừng đen không bị hao tổn gì, sừng nhọn không ngừng đâm vào thiên tiệm, không ngừng trùng kích vào vị trí viên gạch mới bổ sung kia. Đến thời điểm này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, thời điểm nó xuất hiện đã tỏa ra tinh huy lập lòe, đại đạo thủy tổ vang vọng không gian, hắn đứng ở nơi đó giống như tinh không đang đứng sau lưng hắn, trên người tỏa ra vận luật đáng sợ. Lan Thư Tài Thánh đang ở bên ngoài thiên tiệm. Nhìn thấy người từ trên trời giáng xuống, tất cả tu sĩ cường giả trong tiên thống giới cũng quát to một tiếng. Lúc này, Lan Thư Tài Thánh đứng bên ngoài thiên tiệm, hắn giống với Kim Quang Thượng Sư thời điểm tai nạn xuất hiện cũng không tiến vào tiên thống giới, ngược lại đều ở bên ngoài thiên tiệm, đứng đối đầu với tiền tuyến. Thủy Tổ, đây là hy vọng của chúng ta, cũng là hy vọng của tiên thống giới. Nhìn thấy Lan Thư Tài Thánh cũng ở bên ngoài thiên tiệm, hơn nữa còn xung kích chiến trường trọng yếu nhất trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng vô số sinh linh tiên thống giới dấy lên hy vọng. Hắc ám hàng lâm, từng vị thủy tổ quay về, nhưng thủy tổ trở về cũng không phải mang tới phúc lợi cho thế nhân, mà là mang lại diệt vong cho tiên thống giới, cũng làm vô số tu sĩ tiên thống giới rên rỉ, từ đó ảnh hưởng hình tượng thủy tổ trong nội tâm sinh linh tiên thống giới. Vào lúc đó, không biết có bao nhiêu sinh linh xem thủy tổ như mãnh thú và tai nạn. Nhưng hiện tại Lan Thư Tài Thánh và Kim Quang Thượng Sư lại đối mặt với tiền tuyến, vì thủ hộ tiên thống giới, bọn họ không quan tâm sinh tử của bản thân, bọn họ đại nghĩa cũng làm sinh linh tiên thống giới sinh ra hy vọng. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, Lan Thư Tài Thánh hàng lâm, phù văn tỏa ra mênh mông như biển, phù văn vô cùng vô tận nhấc lên hàng tỷ sóng lớn, hơn nữa sóng lớn còn tấn công sừng đen đang oanh kích thiên tiệm. Oanh, lúc này từng đạo phù văn oanh kích các chiến hạm cho dù bị ngăn cản nhưng hạm đội lắc lư không thôi. Không hề nghi ngờ, Lan Thư Tài Thánh tiến công đã ảnh hưởng tới thế công của hạm đội Hắc Ám. Oanh oanh oanh, trong khoảng thời gian ngắn, những chiến hạm kia liên tục tập trung hỏa lực oanh kích Lan Thư Tài Thánh, hỏa lực vô cùng cường đại đánh vỡ không gian chung quanh Lan Thư Tài Thánh. Nhưng trong thời gian thật nhanh, bộ pháp của Lan Thư Tài Thánh vô song, hắn vượt qua không gian, hắn dùng ảo diệu vô song tránh thoát tất cả công kích. Lan Thư Tài Thánh vừa tránh né chiến hạm oanh kích, hắn vung bút thật nhanh, bút xa phong vũ hiện, thiên địa nhật nguyệt biến sắc, lực lượng đại đạo xuất hiện. Vào lúc này, kiếp hải xuất hiện với lôi điện giăng đầy trời, tất cả đều hoàn thành dưới ngòi bút của Lan Thư Tài Thánh, một bút cuối cùng vẽ lên kiếp hải, trong kiếp hải sinh ra vô số lôi đình giống như trời xanh giáng thiên phạt, giáng xuống lực lượng tài quyết thẩm phán vạn vật. Oanh oanh oanh, từng âm thanh lôi điện vang lên không dứt bên tai, vô số lôi đình giáng xuống và gocchuyenaudio.com oanh kích chiến hạm Hắc Ám, Lan Thư Tài Thánh dốc sức liều mạng tấn công chiến hạm có sừng đen, tất cả mọi người hiểu dụng ý của hắn, Lan Thư Tài Thánh muốn đánh gãy sừng nhọn tấn công thiên tiệm. Nhìn thấy chiến hạm Hắc Ám bị Lan Thư Tài Thánh đánh lắc lư không dứt, tất cả mọi người ngừng thở, tất cả mọi người hy vọng Lan Thư Tài Thánh có thể thành công, đặc biệt là Thái Duẫn Hỉ, lòng bàn tay của hắn đổ mồ hôi lạnh, hắn còn khẩn trương hơn bất cứ ai khác. Chảm hắn, cùng lúc đó, giọng nói lãnh đạm truyền ra từ chiến hạm có sừng đen. Năm vị đạo huynh, gánh vác một chút, lúc này một thủy tổ đang gánh vác thiên áp bước tới. Khi thủy tổ kia đi một bước thiên áp chấn áp xuống, huyết khí của năm vị thủy tổ quay cuồng, cuối cùng chấn áp cũng hơi giảm xuống, năm vị thủy tổ dùng hết toàn lực mới có thể ngăn cản thiên áp. Tay của thủy tổ kia cầm càn khôn, đại đạo như gà, hào quang bay đi ngăn cản thiểm điện oanh kích chiến hạm của Lan Thư Tài Thánh. Thủy tổ kia thét dài một tiếng, thân như dao long phóng lên trời, kiếp hải của Lan Thư Tài Thánh bị hắn đánh nát. Ầm ầm ầm, Lan Thư Tài Thánh thừa nhận lực lượng cường đại và bị bức phải lùi lại vài bước. Thủy tổ cấp bậc tiên thống. Vào lúc này, Lan Thư Tài Thánh biết rõ mình gặp phải địch nhân đáng sợ. May mắn mà thôi, vừa thành tiên thống không lâu. Vị thủy tổ kia đánh nát kiếp hải của Lan Thư Tài Thánh, hắn bước một bước đứng trước mặt Lan Thư Tài Thánh. Tiền bối xưng hô như thế nào? Nhìn thủy tổ kia, Lan Thư Tài Thánh không xác định thân phận của thủy tổ trước mặt. Thủy tổ trước mắt bị sương mù bao phủ, toàn thân bao phủ trong hắc ám, cho nên không thể nhìn rõ dung mạo của hắn, cũng không biết hắn là vị thủy tổ nào. Nghe Lan Thư Tài Thánh hỏi như thế, thủy tổ kia hơi dừng một chút, hắn im lặng trong thời gian ngắn. Tiền bối không muốn dùng chân dung bày ra gặp người, cũng không sao cả. Lan Thư Tài Thánh không hỏi lại, tay cầm thần bút, hắn chuẩn bị đánh một trận. làm cũng dã làm, có gì mà không dám gặp người. Vị thủy tổ kia thở dài, ngay sau đó hắc ám biến mất, hắn cũng lộ chân dung trước mặt mọi người. Đây là một lão nhân, gương mặt thanh kỳ, khuôn mặt có đường cong cương nghị giống như điêu khắc, dường như trải qua trăm ngàn năm mưa gió cũng không phai mờ. Thạch Vận tiền bối, nhìn thấy chân dung của thủy tổ kia, Lan Thư Tài Thánh nhận ra lai lịch của người này, hắn khom người nói. Tiền bối viết giám thạch kỳ kinh chính là nhất tuyệt vạn cổ, vãn bối đọc được và đạt được lợi ích không nhỏ. Thạch Vận thủy tổ, nghe Lan Thư Tài Thánh nói như vậy, mọi người đều biết vị thủy tổ này là ai. Thạch Vận thủy tổ, hắn là thủy tổ xuất thân từ đế thống giới, trong rất nhiều thủy tổ, hắn xem như không nổi danh, không xuất chúng, nhưng hắn hôm nay lại trở thành thủy tổ cấp bậc tiên thống. Nhìn thấy Thạch Vận thủy tổ lộ diện, không ít người nhìn sang năm thủy tổ khác, nhưng năm thủy tổ kia vẫn bị sương mù bao phủ, bọn họ không có ý định dùng chân dung gặp người khác. Mặc dù nói, Bát Bảo thủy tổ, Phi Thiên thủy tổ đều lộ chân dung, nhưng các thủy tổ khác rơi vào hắc ám, bọn họ không muốn dùng chân dung gặp người. Danh xưng tiền bối ta nhận mà xấu hổ, Thạch Vận thủy tổ lắc đầu, nói, thế gian còn có người có thể đọc giám thạch kỳ kinh, đây là vinh hạnh của ta, như thế xem ra, ngươi là người học. gocchuyenaudio.com, rộng tài cao trí tuệ hơn người, Lan Thư Tài Thánh và Thạch Vận thủy tổ bàn giám thạch kỳ kinh cũng không phải là công pháp tuyệt thế gì, chẳng qua chỉ là sách giải trí liên quan tới giám thạch mà thôi, do Thạch Vận thủy tổ viết lúc tuổi còn trẻ. Rãnh rỗi viết sách như thế, chỉ sợ không có bao nhiêu tu sĩ cường giả cảm thấy hứng thú, nhưng Lan Thư Tài Thánh học rộng tài cao, hắn đọc hết các sách giải trí, mà Thạch Vận thủy tổ rất đắc ý với quyển sách của mình, cho nên nghe Lan Thư Tài Thánh nói lời này, hắn cũng có ý thân cận. Tiền bối quá khen, chỉ là tham thì thâm mà thôi. Lan Thư Tài Thánh cười nói. Thạch Vận thủy tổ nhìn Lan Thư Tài Thánh, nói. Người đi đi ta không làm khó ngươi, hiện tại xoay người rời đi, chúng ta xem như không có chuyện gì xảy ra. Thạch Vận thủy tổ nói thế chẳng khác gì mở một mặt lưới cho Lan Thư Tài Thánh, cũng làm người ta giật mình. Dù sao, ai cũng nhìn ra thủy tổ rơi vào hắc ám đều là thần cản sát thần, Phật ngăn đồ Phật, bọn họ có thể chém giết cả hậu nhân của mình, càng không cần nói tới một người ngoài. Nhưng hiện tại Thạch Vận thủy tổ lại mở một mặt lưới với Lan Thư Tài Thánh, việc này làm người ta giật mình, có lẽ bởi vì Thạch Vận thủy tổ cảm thấy Lan Thư Tài Thánh là chi kỳ. Đa tạ hảo ý của tiền bối, Lan Thư Tài Thánh lắc đầu, nói, tiên thống giới gặp nạn, ta tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn, đây là trách nhiệm của thủy tổ, đây cũng là sứ mạng của thủy tổ. Chúng ta đã có thể chứng đạo phong tổ, như vậy phải gánh vác trách nhiệm thủ hộ thế giới này. Trách nhiệm của thủy tổ. Nghe Lan Thư Tài Thánh nói như vậy, Thạch Vận thủy tổ cũng dừng một lúc, cuối cùng hắn cười khẽ, gật đầu, nói ra. Tuổi trẻ thật tốt, chúng ta đã già, đã sa đọa. Tiền bối cũng có thể đứng bên chúng ta, có thể chiến đấu vì tam tiên giới. Lan Thư Tài Thánh chân thành mời chào Thạch Vận thủy tổ. Lan Thư Tài Thánh mời chào như thế, người trong thiên hạ ngừng thở đương nhiên, trong lòng bao nhiêu người đều khát vọng thủy tổ rơi vào hắc ám có thể quay trở lại quang minh lần nữa, một lần nữa đứng về phía tam tiên giới, đối kháng hắc ám. Ta đa tạ hảo ý của ngươi, Thạch Vận thủy tổ cười cười, hắn lắc đầu và nói. Đối với ngươi mà nói, thế giới này còn đáng giá ngươi lo lắng, đối với ta mà nói, tiên thống giới hôm nay chỉ là thế giới xa lạ mà thôi. Ta đã diệt quá nhiều đạo thống, chém giết qua sinh linh vô số, hôm nay lại diệt tam tiên giới, có gì khác nhau chứ? Hắn nói như thế, khi Thạch Vận thủy tổ nói ra lời này làm nhiều người hít thở không thông. Mỗi một thủy tổ từ nhỏ yếu đi về hướng cường đại, bọn họ đều trải qua vô số chiến đấu, đã từng diệt qua không ít đại giáo đạo thống, đã từng chém giết qua vô số địch nhân. Cho đến ngày nay, những thủy tổ này trở về lần nữa, đặc biệt như Thạch Vận thủy tổ, đạo thống của bọn họ đã suy sụp, con cháu của bọn họ không còn trên nhân thế. Thế giới này đối với hắn mà nói không có gì đáng lo lắng, thế giới xa lạ như vậy, bọn họ diệt đi cũng không có cảm xúc gì đáng nói. Cách chương.